Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh podcast của Người Đánh Thức Tình Yêu. Và ngày hôm nay, tôi xin gửi đến quý bạn một chút suy ngẫm nhỏ của tôi về mảng chủ đề đánh thức tình yêu. Tôi hy vọng mình sẽ gợi ra được một góc nhìn để giúp bạn chạm được sâu hơn những kết nối bên trong của chính bạn. Xin mời quý bạn lắng nghe. Bạn hành động từ nỗi sợ hay từ tình yêu? Bạn hành động từ nỗi sợ hay từ tình yêu? Khi tôi nói điều này, bạn sẽ thấy khó chấp nhận, nhưng đây là sự thật. Trước tiên, bạn hãy xác định đâu là điều mà bạn đang theo đuổi hay một việc mà bạn đang làm rất tốt. Thậm chí, đó có thể gọi là lẽ sống của đời bạn ngay trong thời điểm này. Và tôi nói cho bạn nghe điều này. Việc đó chưa hẳn là thứ bạn muốn đâu. Nghe khó lọt tai đúng không bạn? Nhưng đó là sự thật. Vì sao tôi nói như vậy? Bạn thử nghĩ mà xem. Có phải bất cứ một việc gì bạn làm, một là xuất phát từ tình yêu, từ sự yêu thích bạn dành cho nó, hai là bạn làm vì nỗi sợ, bạn có đồng ý vậy không? Và nếu điều đó xuất phát từ tình yêu thì đó là sự hoàn hảo. Nhưng điều này hiếm lắm. Đa số những việc chúng ta làm thường xuất phát từ nỗi sợ hãi. Đôi khi chúng ta không nhận thấy, nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi sợ hãi. Bạn có thể nói, không, tôi làm nó bởi vì tình yêu. Thì tôi dám khẳng định với bạn, đó có thể là tình yêu ảo ảnh, chứ không phải là tình yêu đích thực. Thử nghĩ về một ví dụ này xem. Hằng ngày bạn nỗ lực làm việc với mong muốn gia đình mình có một cuộc sống đủ đầy. Bạn thấy vui khi làm việc đó. Mỗi khi bạn có được một hợp đồng, bạn vui sướng và nghĩ đến những điều tốt đẹp mình có thể làm cho người thân yêu của mình. Bạn sẽ nói, mình làm điều này xuất phát từ tình yêu thương cơ mà, chứ có gì sợ hãi ở đây. Vậy thì chúng ta nói tiếp về ví dụ này. Tôi giả sử nếu một lúc nào đó bạn thấy mệt mỏi và bạn không muốn nỗ lực để làm việc nhiều nữa, và những chi tiêu trong gia đình bạn cần phải tiết kiệm hơn, có chút chật vật hơn, thì bạn cảm thấy thế nào? Có phải bạn thấy những người thân yêu của mình phải thiếu thốn và chật vật như vậy thì bạn không chịu nổi và bạn lại quay vô guồng công việc của mình để tiếp tục cày việc kiếm tiền hay không? Bạn đã nhận ra những cố gắng và nỗ lực của bạn xuất phát từ nỗi sợ chưa? Bạn sợ phải chứng kiến những người thân yêu của mình phải thiếu thốn. Bạn sợ mình không chu toàn trách nhiệm của người cha, người mẹ. Bạn sợ gia đình mình thua kém gia đình người khác. Và có thể có nhiều nỗi sợ ẩn sâu khác nữa. Điều này nói lên rằng những gì đang thúc giục bạn làm không xuất phát từ tình yêu đích thực mà từ nỗi sợ. Có một chị khách hàng của tôi, sau khi nhận ra điều này thì chị ấy rất buồn và nói với tôi rằng chị lao đi phát triển bản thân, chị cố gắng và nỗ lực từng ngày để cuộc sống mình vững vàng và tốt đẹp. Hóa ra là vì chị căm thù người chồng phụ bạc của mình. Vì vậy mà sau những phút cảm thấy hạnh phúc vì mình đã chinh phục được những thành quả đáng giá, thì chị lại thấy cô đơn và trống trải lắm. Và chị hỏi tôi, chị có đáng trách không? Chị có xấu xa không? Tôi bảo với chị rằng chúng ta chỉ có thể làm mọi thứ với nội lực hiện có của mình. Và đó là nội lực mà chị đang có. Cái đó là tự nhiên trong người chị thúc giục, chỉ dẫn chị. Chị có muốn làm khác cũng không làm được. Và hầu như phần đông chúng ta đều làm mọi việc từ nỗi sợ. Sợ thiếu thốn, sợ mất mát, sợ cô đơn, sự thất bại, sự không được ghi nhận, sự không được yêu thương. cái quan trọng là chúng ta có nhận biết nó để rồi bứng dần những cái rễ của nỗi sợ và truyền dần sự bạo rễ sang tình yêu đích thực. Thật vậy, từ nhận biết này của chị, thay vì chị đang hành động từ sự căm thù, hãy chuyển sang hành động vì tình yêu thương đối với bản thân chị, vì hạnh phúc tự thân của chị. Tất cả chúng ta cũng thế. Thông qua sự nhận biết và dịch chuyển động lực hành động của mình, chúng ta sẽ thấy mình xứng đáng hạnh phúc, và dần dần chúng ta sẽ làm mọi việc dựa trên nền tảng của tình yêu. Sự thay đổi này sẽ diễn ra mạnh mẽ bên trong, còn hình thức bên ngoài thì có thể không mấy khác đi. Chúng ta vẫn làm việc kiếm tiền, vẫn phát triển bản thân, vẫn chăm sóc cho bản thân xinh đẹp và quyến rũ. Chỉ có cái khác là tâm thức của chúng ta lúc này sẽ mở rộng hơn. Ta là người sẽ cảm nhận đầu tiên sự chuyển hóa đó. Và đến một lúc khi chúng ta bén rễ sâu hơn với động lực tình yêu đích thực, thì từng hành động của chúng ta sẽ ánh lên vẻ đẹp và năng lượng của yêu thương. Nguyễn Đức Quỳnh, người đánh thức tình yêu. Quý thính giả đang nghe trên kênh podcast của Người Đánh Thức Tình Yêu, hy vọng những chia sẻ vừa rồi của tôi giúp bạn tiếp tục đi sâu vào bên trong của bạn, để bạn nhìn thấy được những điều bạn đang kiếm tìm. Và xin gửi đến bạn muôn lời chúc lành và tình yêu. Xin chào và hẹn gặp lại.